Kính chào quý thính giả. Tiếp nối chương trình tối nay là tiết mục Sống Đạo. Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe một bài nói về trường hợp chữa bệnh phung cùi. Nhưng trước hết là một ca khúc Giáng sinh, Nỗi lòng mục tử qua tiếng hát Siêu Y Cao.
Chiều tàn đón bước trên lang thang trên đồng xanh sương mờ lai lang, một mình rết nước co ro bên chân đồi nhìn chiên ăn ngô ngang. Ôi gió mùa đông đêm tê tái thêm cho tâm hồn đang khao khát, mùa hơn cho kiếp chân chiến cô đơn bao ngày vẫn như chiều nay.
Bệnh phong cùi là một bệnh nan y trong thế giới thời cổ. Ngày nay thường gọi là bệnh Hansen theo tên một y sĩ Na Uy, là người khám phá ra vi trùng gây bệnh vào năm 1873. Đây là một loại bệnh có thời gian nhiễm bệnh rất lâu, nhưng từ khi phát bệnh, nạn nhân thường chịu thống khổ hàng mấy chục năm mới chết với một thân thể lở loét tàn phế một cách ghê rợn. Đối với người Do Thái, bệnh phong cùi không chỉ gây tổn hại về phương diện thể xác, mà thống khổ cả về phương diện tinh thần nữa. Người mắc bệnh này bị loại trừ ra khỏi xã hội, và theo quy định của luật Môi-se, người bị bệnh phong cùi bị kể là ô uế, bị đuổi ra khỏi cộng đồng, không được dự bất cứ một nghi lễ nào. Ai đụng đến người bị bệnh sẽ bị lây ô uế. William Barclay trích dẫn Masterman bảo rằng không có một thứ bệnh nào lại hủy hoại con người lâu dài và ghê gớm như vậy. Có thể nói người bị bệnh phong cùi là người chết dần chết mòn từng cm một. Bệnh phong cùi có thể khởi đầu bằng những chỗ da đổi màu, tái đi hoặc ửng đỏ, có khi mốc trắng, rồi những mụn phun nổi lên, chỗ da đổi màu mất cảm giác vì các đầu dây thần kinh bị vi trùng tấn công. Theo Barclay, sử gia Do Thái nổi tiếng thế kỷ đầu là Josephus cho biết những người bị bệnh phung cùi bị coi là những người đã chết. Trong thời Trung Cổ, người ta đưa người bệnh vào trong nhà thờ và cử hành tang lễ. Ở Palestine thời Chúa Giê-xu, người phung bị cấm ở trong thành Jerusalem và bất cứ thành nào có tường bao bọc. Mỗi nhà hội đều để riêng một phòng biệt lập cao 3 thước, rộng 2 thước, gọi là Mikisa, cho người phung. Luật Môi-se quy định những người bị phung cùi phải ở biệt cư ngoài trại quân. Chọn lúc nào người có vết phung thì sẽ bị ô uế, phải ở một mình ngoài trại quân, theo Lê Vi Ký chương 13 câu 46. Người đã bị vết phung rồi, phải xé quần áo để đầu trần, che râu lại và la lên rằng ô uế, ô uế, theo Lê Vi Ký chương 13 câu 45. Luật của các rabbi cũng liệt kê 61 trường hợp tiếp xúc với người phung bị coi là lây ô uế, và sự lây ô uế này được kể vào hàng thứ nhì sau trường hợp ô uế bởi xác chết. Nếu người bị phung chỉ thò đầu vào nhà nào, thì nhà đó cũng bị coi là ô uế cho đến mái nhà. Ở ngoài chỗ trống, không ai được đến gần người phung trong vòng 2 thước. Nếu người phung đứng ở đầu gió, ai đứng ở cuối gió phải đứng cách xa 45 mét mới không bị lây ô uế. Ngay cả trứng bán trên đường phố có người phung cùi đi ngang qua, các rabbi cũng không ăn. Chưa có tật bệnh nào phân rẽ con người với nhau triệt để như bệnh ghê gớm này. Tuy nhiên, câu chuyện ghi trong Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 8 câu 1 đến câu 4 cho thấy Chúa Giê-xu đã có cái nhìn khác hẳn cái nhìn của con người bình thường đối với bệnh phung cùi kinh khủng này. Phúc Âm Ma-thi-ơ ký thuật như sau: Khi Chúa Giê-xu ở trên núi xuống, có đoàn dân đông lắm theo Ngài. Này có một người phung đến gần, lạy Ngài mà thưa rằng: Lạy Chúa, nếu Chúa muốn có thể làm cho tôi sạch được. Đức Chúa Giê-xu giơ tay giở người mà phán rằng: Ta khứng, hãy sạch đi. Tức thì người phung được sạch. Đức Chúa Giê-xu bèn phán cùng người rằng: Hãy giữ, chớ nói cùng ai, song hãy đi tỏ mình cùng thầy cả và dâng của lễ theo như Môi-se dạy để làm chứng cho họ. Ma-thi-ơ ghi nhận bối cảnh của câu chuyện. Khi Đức Chúa Giê-xu ở trên núi xuống, có đoàn dân đông lắm theo Ngài. Chúa đã làm gì trên núi? Chúa vừa giảng dạy những giáo lý thâm sâu được Ma-thi-ơ ghi chi tiết trong cả 3 chương 5, chương 6, chương 7. Mệnh danh là bài giảng trên núi. Vậy mà ngay khi Chúa từ trên núi xuống, đoàn dân đông lại ồn ồn kéo đến. Chúng ta đoán là trong số này có một số người vừa nghe Chúa giảng và đã về nhà, vội vã rủ thêm những người khác đến cho họ có cơ hội nghe Chúa. Hiển nhiên những gì Chúa giảng dạy đã đáp ứng sâu xa nhu cầu tâm linh của con người. Hiển nhiên từ nơi Chúa đã toát ra một sức hấp dẫn kỳ lạ của sự sống tâm linh, khiến cho dân chúng tự động rủ thêm bè bạn, rủ thêm người thân đến nghe Ngài. Người ta không sợ hãi Chúa, không giữ khoảng cách với Chúa như đối với các thầy thông giáo. Nơi Chúa Giê-xu tỏa ra tình yêu thương chân thật, kéo con người đến gần Ngài. Bỗng nhiên trong đám đông dân chúng đó, xuất hiện một người bị phung cùi tiến đến gần, phủ phục trước Chúa van nài, bảo rằng nếu Chúa muốn, Ngài có thể chữa cho anh ta lành mạnh. Chúng ta tin rằng anh ta đã từng nghe nói về Chúa và những phép lạ Chúa đã làm. Anh ta ghi nhận, ghi nhớ suy đi nghĩ lại những sự kiện lạ lùng về Chúa Giê-xu, và với sáng kiến của đức tin, anh ta quyết định áp dụng cho mình. Anh suy luận rằng không cần đặt vấn đề quyền năng, vì theo những gì anh ta nghe biết, quyền năng của Chúa Giê-xu là điều quá hiển nhiên. Vấn đề ở đây là Chúa có bằng lòng chữa cho anh không? Đám đông ồn ồn kéo theo Chúa khiến anh ta càng thêm vững tâm, biết rằng Chúa không phải là người khó đến gần. Khung cảnh lúc đó khiến anh ta biết rằng đây là cơ hội nghìn năm một thuở. Nếu không đến với Chúa trong lúc này, anh sẽ không còn cơ hội nào khác. Vì thế trong khoảnh khắc, anh quên tất cả những hàng rào lề luật cấm đoán kẻ phung cùi. Anh chỉ còn thấy một điều là Chúa là đấng quyền năng. Anh cũng cảm nhận rằng Chúa sẽ không từ chối nếu anh xin Ngài chữa bệnh. Nhưng tất nhiên, anh phải tìm cách đến gần Ngài. Phủ phục trước Chúa, anh thốt lên điều suy nghĩ trong lòng. Lạy Chúa, nếu Chúa muốn chắc có thể làm cho tôi sạch được. Anh tin nơi quyền năng Chúa, nhưng anh không biết Chúa có muốn chữa cho anh không. Anh ý thức rất rõ thân phận của mình. Anh biết mình là thành phần tận cùng trong xã hội. Anh van xin lòng thương xót của Chúa và anh tin rằng Chúa sẽ không xua đuổi. Chính đức tin của anh phát biểu trong lời van xin khiến Chúa Giê-xu đã đáp ứng. Nếu Chúa muốn, chắc có thể khiến tôi lành được. Anh đã phát biểu điều thế giới đương thời coi là cuồng dại hơn hết. Đó là lời xin chữa lành bệnh phung cùi. Nhưng Chúa Giê-xu đã đáp ứng. Không ai đến với Chúa với đức tin đơn sơ mà Chúa không đáp ứng. Ta khứng, hãy sạch đi. Câu Chúa trả lời cho người phung đã có kết quả tức khắc và nạn nhân khốn khổ của căn bệnh nan y này đã được hoàn toàn lành mạnh. Bài học cho chúng ta hôm nay là không phải Chúa có đủ quyền năng hay không, nhưng là Chúa có bằng lòng hành động hay không. Tin nơi quyền năng Chúa là đức tin đơn sơ của trẻ thơ. Nhưng biết ý muốn Chúa thể hiện khía cạnh trưởng thành trong mối tương giao với Ngài. Người phung đã vượt qua giai đoạn đức tin trẻ thơ, nhưng anh ta chưa thực sự biết rõ ý muốn Chúa. Dù vậy, đức tin đã thôi thúc anh đến gần Chúa, nắm lấy cơ hội quý giá để đạo đạt được mong ước đầy đức tin của mình. Và từ đây, anh thực sự gặp Chúa, đấng yêu thương, đấng quyền năng, đấng không xua đuổi, không từ chối mà tiếp nhận anh với một thái độ ân cần anh chưa từng thấy nơi con người kể từ ngày anh bị bệnh. Như chúng ta đã biết, đối với người Do Thái, phung cùi là thứ bệnh tàn phá thân thể, nhưng cũng phá hủy tinh thần ghê gớm hơn hết. Nó khiến cho anh bị cách ly với xã hội. Luật pháp quy định ai đụng đến người bị phung sẽ bị ô uế, cho nên mọi người xa lánh anh. Nhưng tại đây, Chúa Giê-xu đã đưa tay ra giờ đụng đến anh. Với quyền năng của Đức Chúa Trời, Chúa chỉ cần phán một lời, chỉ cần chấp nhận lời thỉnh cầu của anh đủ khiến anh lành mạnh. Nhưng Chúa Giê-xu đã đi xa hơn thế. Chúa đưa tay giờ đến anh. Đây là một hành động không cần thiết về phương diện quyền năng và chữa lành, nhưng lại là một biểu lộ vô cùng lớn lao về phương diện tâm linh. Người phung dám đến gần Chúa dù bị cấm, cho nên Chúa cũng đã đưa tay ra đụng đến thân thể lở loét của anh, cho anh biết rằng Chúa không chỉ muốn chữa lành thân thể cho anh, mà còn muốn chữa lành luôn cả tâm hồn anh, muốn anh biết rằng Ngài yêu thương và quý trọng anh. Tật bệnh của anh, địa vị thấp hèn của anh không phải là trở ngại đối với tình thương của Chúa. Nhiều người hôm nay không dám đến với Chúa khi ý thức những xấu xa tội lỗi trong đời sống mình và nghĩ rằng phải tu sửa lại nhiên hậu mới dám đến gần Chúa. Sai lầm cơ bản của thái độ này là nghĩ rằng mình có thể tự sửa đổi, tự thăng tiến. Tất cả những nỗ lực tu sửa của chúng ta chỉ có ý nghĩa, chỉ có tác dụng sau khi đã được Chúa chữa lành, đã được Chúa tha thứ.